Chương 35 mã, quy luật vận hành của nghiệp. Nghiệp vận hành thế nào? Sayado Usilananda, nghiệp là gì? Đức Phật tuyên bố, này các tỳ khưu, chính ý chí tư tâm sở, Cetana tư tâm sở, một trong 52 tâm sở, có mặt trong tất cả các loại tâm, ta gọi là nghiệp. Nghiệp theo nghĩa phổ thông là hành động hay việc làm, song như một thuật ngữ, nghiệp có nghĩa là ý chí hay ý lực. Khi bạn làm một điều gì, ý chí nằm đằng sau hành động ấy, và chính ý chí hay ý lực này được gọi là nghiệp. Điều này đã được Đức Phật giải thích rằng, do có ước muốn làm, lúc đó người ta mới hành động qua thân, qua lời nói và qua tâm ý. Bất luận bạn làm điều gì, đều có một loại nghiệp nào đó, tức là phải có một ý lực, ý chí và ý hành nào đó. Ở đây ý chí hay tư là một trong 52 tâm sở cùng sanh với tâm. Khi bạn làm một việc gì, chẳng hạn cúng dường hương hoa đến Đức Phật, phải có ý chí thúc đẩy bạn làm, và ý chí đó được gọi là nghiệp. Vì thế nghiệp là nhân chứ không phải là quả. Có một số người cho rằng nghiệp là nhân, là hành động và đồng thời cũng là quả. Tuy nhiên, trong đạo Phật Nguyên Thủy, nghiệp chẳng bao giờ là quả hay kết quả cả. Nghiệp chỉ có nghĩa là nhân mà thôi. Nghiệp thuộc về danh uẩn. Chúng ta biết có năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Tư hay ý chí thuộc về hành uẩn. Hành uẩn là danh, phần tinh thần, và cũng như các tâm sở khác, nó chỉ kéo dài một sát na ngắn ngủi, nó xuất hiện, dừng lại một chút rồi diệt. Nhưng tư hay ý hành không giống với các tâm sở khác ở chỗ nó có khả năng để lại một tiềm lực nào đó. Khi nó diệt, nó không biến mất hoàn toàn, nó để lại một sức mạnh hay tiềm lực để cho ra quả. Khi những cơ hội thuận lợi cho quả ấy xuất hiện, một người làm nghiệp ở đời này, nhưng kết quả có thể xảy ra hoặc đời này hoặc đời kế, có khi ở một đời nào đó sau đời kế không chừng. Nghiệp hay ý chí, tư, có tiềm lực cho quả, và tiềm lực này là một năng lực rất lớn. Nghiệp không chấm dứt cùng với cái chết thể xác của đời này, nó cứ tiếp tục và tiếp tục mãi. Thế nhưng, chúng ta không thể nói rằng nghiệp được chứa ở đâu trong thân hay tâm của chúng ta, vì mọi vật đều vô thường và thay đổi liên tục, nghiệp cũng vô thường và biến diệt như vậy, nhưng nó để lại một tiềm lực trong dòng tương tục của các chúng sanh, để rồi khi những cơ hội được xem là thuận tiện cho quả, những quả ấy sẽ xuất hiện. Nhắc lại một lần nữa, nghiệp không tích chứa ở đâu trong thân tâm này, nhưng khi nó diệt, nó để lại một tiềm lực cho quả. Giống như chúng ta có thể nói, một cái cây có tiềm năng cho trái vậy, lúc đầu chẳng có trái nào trên cây cả, nhưng khi thời gian thích hợp xảy ra, trái xuất hiện. Chúng ta có thể dùng một minh họa khác, đó là lối so sánh cổ điển của Đạo Phật về mặt trời, phân bò và ngọc. Ngọc ở đây giống như kính lúp. Khi có mặt trời và khi bạn đặt một kính lúp trên đống phân bò, bạn sẽ có lửa. Ta không thể nói rằng lửa mới sinh được chứa sẵn ở đâu đó trong phân bò khô hay trong mặt trời hoặc kính lúp. Tuy nhiên, khi những vật này gặp nhau, chúng ta có lửa. Như vậy, có thể nói rằng khi những điều kiện thuận lợi cho lửa xuất hiện, lửa sẽ xuất hiện. Quả của nghiệp cũng thế. Nghiệp và quả của nghiệp không phải là một thứ. Sẽ không đúng khi nói rằng nghiệp chín mùi dần thành quả. Một loại triết học của Ấn giáo Hindu dạy rằng quả đã có trong nghiệp dưới hình thức không hiện lộ rõ, và nghiệp tự nó chín mùi thành quả. Vì thế nhân và quả về bản chất là như nhau trong học thuyết đó, nhưng Đạo Phật không chấp nhận. Đạo Phật dạy rằng nghiệp và quả không lẫn vào nhau, nghĩa là trong nghiệp không có quả và trong quả không có nghiệp, mặc dù phải nói là không quả nào hiện hữu mà không có nghiệp. quả hoàn toàn tùy thuộc vào nghiệp, nhưng quả không hiện hữu trong nghiệp, cũng như nghiệp không tồn tại trong quả. Nghiệp và quả thuộc về những thời gian khác nhau, quả có mặt hoàn toàn tùy thuộc vào nghiệp đã làm trong quá khứ, và khi những điều kiện kết hợp lại theo cách nào đó thuận lợi cho quả xuất hiện, giống như mặt trời, phân bò và ngọc, quả sẽ xuất hiện vậy thôi. Danh từ kỹ thuật chỉ quả của nghiệp là vipaka, dị thuộc quả, chúng ta thường gọi là quả của nghiệp hay nghiệp quả, khamma hay ý chí từ quá khứ để lại một tiềm lực cho quả phát sinh trong hiện tại. Nhưng nghiệp quá khứ không ảnh hưởng gì đến ý chí hiện tại. Phản ứng của chúng ta trước những quả quá khứ sẽ tạo ra những quả xấu hoặc tốt trong tương lai, tùy thuộc vào tính chất của ý chí hay tư, cetana. Nếu chúng ta phản ứng với như lý tác ý, yoniso manasikara, thì quả báo trong tương lai sẽ là thiện hay tốt đẹp. Song nếu chúng ta phản ứng với phi lý tác ý, ajoniso manasikara, quả của ý chí như vậy sẽ là xấu và sẽ cho quả bất thiện trong tương lai. Vì thế đối với quả của nghiệp quá khứ, chúng ta không thể làm được điều gì nhiều. Nhưng song chúng ta có thể phản ứng lại quả đó với như lý tác ý, và nhờ vậy có được những quả tốt trong tương lai. Như lý tác ý sẽ cho phép chúng ta làm nghiệp thiện, trong khi phi lý tác ý sẽ khiến chúng ta làm nghiệp ác. Quả báo tương lai chắc chắn sẽ tùy thuộc vào ý chí, nghiệp của chúng ta trong hiện tại. Tuy nhiên, không phải mọi việc xảy ra đều do nghiệp. Đôi khi chúng ta không nên cho rằng mọi chuyện đều do nghiệp cả. Chẳng hạn khi ai đó bị một điều gì không may, đừng vội kết luận đó là nghiệp của bạn. Bạn phải chịu đựng nỗi bất hạnh thế này, thế nọ là vì nghiệp bạn đã tạo. Mặc dù nghiệp có thể được xem là một quy luật chi phối toàn bộ thế gian này, song nó chỉ là một trong những quy luật. 5. Niyama. Các định luật thiên nhiên và tinh thần khác cũng chi phối cuộc sống của mọi chúng sinh. Ngoài ra, chúng ta còn phải biết phân biệt đâu là quả của nghiệp quá khứ, đâu là nghiệp hiện tại nữa. Nghiệp hiện tại không phải là quả của nghiệp quá khứ. Quả của nghiệp quá khứ là tâm quả, vipaka. Tâm quả là thành quả của nghiệp quá khứ, nhưng tâm quả ấy không ảnh hưởng gì đến việc thực hiện những hành động thiện hay bất thiện trong hiện tại. Nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện không phải là kết quả của nghiệp quá khứ. Đúng hơn, chúng ta đang tích lũy nghiệp mới trong kiếp hiện tại, và nghiệp đó sẽ cho quả trong tương lai. Phân loại nghiệp. Nghiệp được sắp thành nhiều nhóm và loại khác nhau. Một trong những cách phân loại là chia nghiệp thành thiện, tốt và bất thiện, xấu. Có 10 thiện nghiệp, tức 10 tư thiện hay hành động thiện. Sở dĩ gọi đó là thiện nghiệp vì chúng xuất hiện cùng với những trạng thái tâm thiện, những tâm sở thiện và cho ra quả thiện. Thiện nghiệp thứ nhất là bố thí, dana. Chúng ta cần thực hành bố thí vì nhờ chia sẻ với người khác những gì chúng ta có, chúng ta tạo được thiện nghiệp kusala kamma, cũng gọi là công đức. Thiện nghiệp này sẽ cho quả trong các kiếp tương lai. Bố thí còn giúp chúng ta thực hành hành xả ly. Chẳng hạn, tôi có thể còn dính mắc vào chiếc máy đánh chữ này, song nếu cho nó đến người khác, tôi không chỉ bỏ cái máy mà còn bỏ cả sự dính mắc của tôi vào cái máy ấy nữa. Hành vi dứt bỏ sự dính mắc này gọi là vô tham, alopha. Và khi tâm chúng ta thoát khỏi tham, lopha, nó được giải thoát, trong sáng và định tĩnh. Như vậy, chúng ta được khuyến khích nên thực hành hành bố thí, càng thường xuyên càng tốt. Thiện nghiệp thứ hai là trì giới. Trì giới là thọ giới và giữ gìn giới. Đối với người Phật tử tại gia, ngũ giới là đòi hỏi tối thiểu, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, tà hành trong các dục, không nói dối, không uống rượu và các chất say. Vào những ngày trai giới, cần giữ thêm 3 giới nữa cho đủ 8 giới. 3 giới mới thêm đó là không ăn sau giờ ngọ 12 giờ trưa, không nghe nhạc và trang điểm, và không nằm ngồi trên những giường cao và sang trọng. Giới Sila là nền tảng của định Samadhi hay thiền. Thiền nghiệp thứ ba là tu thiền hay tu tập tâm. Đây là thiền nghiệp thù thắng nhất mà chúng ta có thể làm trong đời này, hành thiền minh sát Vipassana. Thiền nghiệp thứ tư là cung kính, tỏ lòng kính trọng người khác, nhất là người lớn tuổi. Ở phương Đông, người trẻ kính trọng người già là chuyện tất nhiên. Theo cách này, tương quan giữa cha mẹ và con cái, giữa thầy và trò vân vân được quy định bởi phép cung kính này. Thiền nghiệp thứ năm là phục vụ, làm điều tốt cho người khác, chẳng hạn giúp một cụ già hay phụ nữ băng qua đường, hoặc mang giúp họ những vật nặng. Một loại phục vụ khác là công quả cho Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Khi bạn quét dọn, lau chùi hoặc tu sửa chùa chiền, đó là sự phục vụ hay công quả tốt đẹp nhất. Thiền nghiệp thứ sáu là hồi hướng công đức. Khi bạn có được chút công đức phước thiện nào, bạn nên chia sẻ điều này với những người khác. Chia sẻ công đức hay hồi hướng công đức từ nó là một phước báo. Vì thế, ta nên chia sẻ với mọi người. Hồi hướng công đức không có nghĩa rằng ta lấy một phần công đức của mình đem cho người khác. Thực ra nó chỉ có nghĩa là chúng ta để cho mọi người có cơ hội thâu nhận công đức cho chính bản thân họ mà thôi. Xưa có một thiền nam hỏi Đức Phật độc giác Pacheka Puttha rằng nếu một người chia phước đến người khác, công đức của họ có vì thế mà giảm đi hay không? Đức Phật độc giác bảo anh ta, nếu như anh có một cây đèn, từ cây đèn đang cháy này, anh thắp sáng cây đèn khác, ánh sáng của nó sẽ không giảm đi khi châm sang cây đèn đó, mà càng trở nên sáng hơn cùng với việc thắp sáng cây đèn mới này. Cũng vậy, khi anh hồi hướng hay chia phần phước đã làm đến mọi người, phước của anh không giảm mà thực sự còn tăng trưởng thêm vì có một phước báo mới từ việc mở rộng lòng quảng đại này. Thiện nghiệp thứ bảy là tùy hỷ công đức hay hoan hỷ với phước sự của người khác. Có nghĩa là khi người khác làm được những việc phước thiện, bạn chỉ cần nói lên lời sa thu, sa thu, sa thu, tức là lành thay, lành thay, lành thay. Hoặc khi người khác chia phước đến bạn, bạn nói sa thu, sa thu, sa thu, để chứng tỏ rằng bạn rất hoan hỷ với việc phước của họ, và nhờ tâm hoan hỷ này, bạn tạo được cho mình một phước báo. Thiện nghiệp thứ tám là thính pháp, hay lắng nghe pháp. Đây là một phước báo lớn, một thiện nghiệp lớn. Nhờ nghe pháp, bạn sẽ hiểu pháp, và khi đã hiểu pháp, bạn có thể tránh làm các điều bất thiện và làm được những điều thiện. Thiện nghiệp thứ chín là thuyết pháp, đàm luận pháp. Thiện nghiệp này có liên quan đến thiện nghiệp thứ tám. Thiện nghiệp thứ mười là uống nắng tri kiến. Chúng ta phải có sự hiểu biết đúng về nghiệp. Nghiệp là tài sản riêng của chúng ta. Chúng ta là chủ nhân của nghiệp và không ai khác có trách nhiệm đối với hành động hay nghiệp của chúng ta được. Như vậy có 10 thiện nghiệp. Tuy nhiên, nếu cô đồng, chúng thực sự chỉ có 3, bố thí, trì giới và tu thiền. 1. Cung kính và phục vụ được kể trong nhóm giới Sila. 2. Hồi hướng công đức và tùy hỷ công đức được kể trong nhóm thí Dana, và 3. Thính pháp, thuyết pháp và uống nắng tri kiến được sắp vào nhóm thiền hay tu tập tâm Pawana. Bây giờ, chúng ta thử tìm hiểu về các bất thiện nghiệp hay nghiệp xấu. Sở dĩ gọi là nghiệp xấu vì chúng sẽ cho quả xấu và đi kèm với trạng thái tâm bất thiện. 1. Nghiệp bất thiện thứ nhất là sát sanh, giết các chúng sinh. 2. Thứ hai là trộm cắp, lấy những gì người khác không cho. 3. Thứ ba là tà dâm. 4. Thứ tư là nói dối. 5. Thứ năm là nói lời gây chia rẽ. 6. Thứ sáu là nói lời thô ác. 7. Thứ bảy là nói lời vô ích, không có ý nghĩa hoặc giá trị. 8. Thứ tám là tà tham. Visamalopa là muốn chiếm hữu tài sản người khác. Đây không phải là loại tham thường có đối với tài sản của riêng mình. Hình thức tham ở đây là muốn chiếm hữu tài sản của người khác và được xem là hình thức tham tồi tệ nhất. Thứ chính là sân hay ác ý, đó là muốn làm tổn thương người khác, muốn gây thương tích cho người khác. 10. Nghiệp bất thiện thứ 10 là tà kiến, là tin rằng các pháp vốn thường là ngã tịnh. Trên đây là 10 pháp bất thiện cho những quả báo xấu và cần phải tránh nếu chúng ta không muốn những quả xấu ấy. Tránh những nghiệp này cũng được xem là nghiệp tốt, bởi vì tự thân việc tránh không sát sanh, trộm cắp và những nghiệp xấu khác thực sự đã làm nghiệp tốt rồi. Phản tịnh về nghiệp. Chúng ta cũng cần hiểu biết về quy luật của nghiệp. Điều này rất quan trọng trong Phật, trong Đạo Phật, vì hiểu biết về nghiệp là một phần của thiện nghiệp mà chúng ta gọi là uốn nắn tri kiến. Hơn nữa, có chánh kiến về nghiệp sẽ dẫn đến an tịnh, một trong 7 chi phần giác ngộ. Để cảm nghiệm được sự an tịnh, chúng ta phải làm nhiều công việc, và phản tịnh về nghiệp là một trong những việc ấy. Ở đây phản tịnh về nghiệp có nghĩa là suy xét về nghiệp kể như tài sản riêng của mình. Đôi khi chúng ta dao động và bất an vì không được những điều mình muốn hoặc những điều không muốn lại xảy ra. Trong tình huống ấy, suy xét về nghiệp chúng ta gạt bỏ được sự bất an và có được an tịnh. Vì chúng ta không thể làm bất cứ gì để thay đổi nghiệp quá khứ được, chúng ta phải chấp nhận những gì chúng ta đáng được, kể như kết quả của ý chí quá khứ, của nghiệp quá khứ. Phản tỉnh về nghiệp là cách tốt nhất để loại trừ sự oán giận. Có khi bạn đang hành thiền tâm từ, oái âm thay, bạn lại cảm thấy oán giận vì phải rải tâm từ đến một người có thể đáng ghét đối với bạn. Cách để loại trừ oán giận trong trường hợp này là suy xét về nghiệp, kể như tài sản riêng của mình. Bạn suy xét, ta được sanh ra ở đây là do kết quả của nghiệp, và người khác có mặt ở đây cũng vì lý do ấy, không có điều gì ta có thể làm về việc này được. Nhưng nếu oán giận người, ta đã tạo ra một nghiệp bất thiện mới. Nghiệp này sẽ cho ta những quả báo xấu trong 4 đọa xứ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Nhờ phản tỉnh như vậy, ta có thể loại trừ được lòng oán giận. Hiểu biết về nghiệp cũng thúc đẩy tinh thần tự lực, bởi lẽ nghiệp là của riêng mỗi người, và chúng ta là nhà kiến trúc cho số phận của mình. Chúng ta phải nương tựa chính bản thân mình, chứ không nương dựa vào ai khác. Để có được những quả báo tốt, chúng ta phải làm được nghiệp tốt, vì các chúng sinh sẽ gặt hái những kết quả theo nghiệp họ đã tạo. Không ai có thể giúp người khác trong việc gặt hái những kết quả đó. Ngoài lời dạy về tinh thần tự lực này, sự hiểu biết về nghiệp còn dạy cho chúng ta tinh thần trách nhiệm cá nhân nữa. Chúng ta phải có trách nhiệm đối với chính bản thân, và bất luận điều gì chúng ta đã làm, chúng ta đã và đang làm, chỉ một mình chúng ta chịu trách nhiệm về hành động đó. Khi chúng ta gặp những hoàn cảnh thuận lợi, đó là kết quả của những gì chúng ta đã làm trong quá khứ. Cùng thế, khi chúng ta rơi vào những nghịch cảnh, chúng ta phải chịu trách nhiệm về việc đó mà không thể đổ thừa cho ai được. Như vậy, nếu bạn muốn có được kết quả tốt, bạn chỉ cần làm điều tốt hay tạo thiện nghiệp trong đời này. Theo cách đó, sự hiểu biết về nghiệp còn cho chúng ta niềm hy vọng, vì chúng ta có thể dựa vào bản thân để định hướng cho những kiếp tương lai bằng cách tạo trữ thiện nghiệp trong kiếp hiện tại này. Như vậy, nghiệp không phải là số phận hay định mệnh, vì chúng ta có thể tránh được những kết quả của nghiệp xấu bằng cách tạo thiện nghiệp. Chúng ta cũng không phải sợ ai phán xét hoặc sợ ai lôi chúng ta vào địa ngục. Theo Đạo Phật, không ai có thể tống chúng ta vào địa ngục ngoài trừ chính chúng ta. Tất nhiên chúng ta cũng có thể đưa mình lên thiên giới được nữa. Có sự hiểu biết và niềm tin vào quy luật của nghiệp là một đòi hỏi cơ bản đối với người Phật tử. Đạo Phật rất nhấn mạnh đến điểm này. Với niềm tin và sự hiểu biết ấy, chúng ta là những việc thiện, và những việc thiện này là những việc thiện thù thắng nhất vì được làm với sự hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp. Khi làm một việc thiện với sự hiểu biết về nghiệp, việc làm đó kể như có đủ ba nhân thiện, đó là vô tham, vô sân và vô si. Khi những thiện sự của chúng ta được kèm theo bởi ba nhân thiện này, chúng sẽ cho quả trong các kiếp sống tương lai. Quan trọng hơn hết là được tái sinh làm người có đủ ba nhân. Thường những người được sinh ra với ba nhân thiện này có thể đắc thiền hoặc đạo quả niết bàn trong đời hiện tại. Như vậy, có sự hiểu biết về nghiệp khi đang làm các việc công đức là điều hết sức quan trọng trong đạo Phật. Phần hỏi và đáp. Hỏi: ý định hồi hướng công đức chia phước có khích lệ được người khác thâu thập công đức cho bản thân họ không? Đáp: có. Khi bạn hoan hỷ với những việc làm công đức của người khác, lòng hoan hỷ ấy tự thân nó đã là một công đức rồi. Tuy nhiên, việc chia phước hay hồi hướng công đức này sẽ có hiệu quả nhất đối với người đã quá vãng. Chẳng hạn một người chết và tái sinh làm ngạ quỷ, Peta, nếu thân bằng quyến thuộc của người đó làm phước và hồi hướng hay chia phước ấy đến ngạ quỷ bằng cách nói: mong các hàng ngạ quỷ hãy đến và hoan hỷ với phước sự mà chúng tôi đã làm đây. Lúc đó ngạ quỷ do nghe được những lời hồi hướng và tỏ ra hoan hỷ với những công đức ấy, có thể sẽ nhận được những kết quả tốt đẹp tức thì. Hàng ngạ quỷ thì có được những kết quả tức thì, song chúng ta trong kiếp này không có được những kết quả nhanh chóng như vậy. Có một câu chuyện kể về những quyến thuộc của đức vua Tần Bà Sa La, Pimpisara của Ấn Độ, người đã trở thành đệ tử của Đức Phật và đắc thánh quả Tu Đà Hoàng. Trong một kiếp quá khứ, vua và rất nhiều quyến thuộc của ông đã phạm phải một ác nghiệp. Một số thiện tín đang chuẩn bị một buổi lễ trai tăng có Đức Phật làm tòa chủ. Những quyến thuộc của Tần Bà Sa La đã tự tiện ăn trước những món ăn trong đó, tức là ăn trước khi người ta dâng cúng đến Đức Phật và tăng chúng. Do việc này, họ đã phải tái sinh làm ngạ quỷ, không có chỗ nương thân và nuôi dưỡng. Trải qua vô lượng kiếp, đến thời Đức Phật Thích Ca, khi vua Tần Bà Sa La cúng dường trúc lâm tịnh xá đến Đức Phật và các ngạo quỷ đó hy vọng rằng ông sẽ hồi hướng phước cho họ. Nhưng vua Tần Bà Sa La không biết cách hồi hướng, nên hàng ngạo quỷ không được gì cả. Điều này làm họ giận dữ và họ đã hiện ra những tướng đáng sợ cho vua Tần Bà Sa La thấy suốt đêm đó. Đức vua kể lại chuyện cho Đức Phật và Ngài khuyên ông khi làm những phước sự nên hồi hướng công đức đến cho quyến thuộc của mình. Đức vua theo lời khuyên và làm phước hồi hướng đặc biệt đến cho họ. Các ngạo quỷ nhận được phước nói lên lời sa thu, sa thu, sa thu, lành thay, lành thay, lành thay, và họ được hóa sanh chư thiên tức thì. Hỏi: chúng ta có thể thoát khỏi những quả của nghiệp xấu không? Đáp: có nhiều nghiệp khác nhau, có số cho quả trong đời kế, có số cho quả trong những đời sau đó nữa. Các nghiệp cho quả trong các kiếp tương lai thì ai cũng có cả một kho nghiệp như vậy. Chúng ta đã trôi lăn trong vòng luân hồi này không biết bao nhiêu đại kiếp và đã làm rất nhiều điều thiện lẫn điều ác. Một số nghiệp ấy có thể đã cho quả, nhưng một số có thể vẫn chưa cho quả. Theo một cách nói nào đó, thì cả nghiệp tốt lẫn nghiệp xấu đều đang chờ cơ hội để cho quả. Nghiệp xấu sẽ cho quả khi chúng có những cơ hội và hoàn cảnh thuận lợi để cho quả. Vì thế, nếu bạn làm nghiệp xấu ở đời này, thì nghiệp xấu từ quá khứ sẽ có nhiều khả năng cho quả hơn do nghiệp xấu mới làm này. Tuy nhiên, nếu trong đời hiện tại bạn làm nhiều nghiệp tốt, bạn có thể ngăn chứ không hoàn toàn xóa bỏ được nghiệp xấu từ quá khứ. Đó là lý do tại sao mọi người được khuyên nên làm điều thiện. Đức Phật một lần đã đặt ý nghĩa này trong hình thức một thí dụ. Nếu bạn bỏ một muỗng muối vào một ly nước, nước đó sẽ trở nên rất mặn. Song nếu bạn bỏ cũng muộn muối ấy vào một hồ nước, nước hồ sẽ không bị mặn như vậy. Cũng vậy, khi bạn có một số lớn nghiệp tốt, bạn có thể làm mất tác dụng hoặc làm giảm nhẹ được những hậu quả của nghiệp xấu, chỉ khi bạn đạt đến quả vị A-la-hán. A-la-hán, vị đã đạt đến tột đỉnh của sự phát triển tâm linh, đã giải thoát và sẽ không còn bị tái sinh trở lại. Bạn mới có thể trừ tiệt hoàn toàn mọi hệ quả của nghiệp. Nhưng ở đây, chúng ta vẫn có thể ngăn chặn quả của nghiệp xấu bằng cách làm những điều thiện. Nhờ làm việc thiện, chúng ta tạo ra những hoàn cảnh bất lợi để ngăn không cho nghiệp xấu từ quá khứ trả quả. Hay nói khác hơn, nhờ thiện nghiệp chúng ta làm thường xuyên mà những ác nghiệp trong quá khứ không có cơ hội thuận lợi để cho quả vậy. Hỏi, có phải quả và nhân, hành động thực sự là những giai đoạn tâm khác nhau không? Đáp, theo vi diệu pháp Abhidhamma, chúng là những tâm sở khác nhau. Chúng ta có bốn thực tại: tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Các tâm sở xuất hiện cùng lúc với tâm, và nghiệp chỉ là một trong những tâm sở ấy. Nghiệp tức là tư tâm sở. Tâm và tâm sở tạo nghiệp, tư đều diệt mất sau khi làm xong nhiệm vụ, nhưng nghiệp để lại một tiềm lực cho quả trong tương lai. Hỏi, những tâm sở hay trạng thái tâm tiêu cực như sân hận, ác ý luôn luôn cho những quả xấu có phải không? Đáp, phải, nhưng mức độ quả khác nhau tùy theo sức mạnh của ác ý hay sân hận lúc tạo nghiệp. Đôi khi ý nghĩ sân hận hoặc mức độ ác ý rất nhỏ, rất thoáng qua và vì thế quả báo sẽ không thể hiện rõ rệt. Nhưng có lúc cường độ tâm sân mạnh đến độ bạn có thể giết người và tất nhiên phải chịu quả báo rất xấu. Kinh sách thường nói rằng giết một con bò nghiệp nặng hơn giết một con chó hay con mèo, vì con bò to hơn nên muốn giết nó phải đầu tư nỗ lực nhiều hơn. Nếu chúng sinh bị giết không giới đức, bạn chịu quả báo nhẹ hơn. Nếu một người giết một người cực ác, nghiệp bất thiện họ tạo không xấu bằng khi người bị giết đó là một người giới đức. Vì thế, tùy theo giới hạnh của người bị giết và tùy nỗ lực cần phải có để thực hiện việc giết, kết quả sẽ khác nhau. Do có những mức độ khác nhau của nghiệp thiện và nghiệp bất thiện, nên mức độ quả tương xứng cũng khác nhau vậy. Tìm hiểu quy luật vận hành của nghiệp. Đến đây, tôi sẽ trình bày những định nghĩa của một số từ được sử dụng trong bài giảng này dựa trên từ điển Phật học của Nyanatiloka. Khi nói đến citta, tôi muốn nói đến tâm, có 89 loại tâm hay một hoặc 121 theo một cách tính khác nó. Theo một cách tính khác, khi nói cetasika, tôi muốn đề cập đến các tâm sở hay những trạng thái tâm lý vốn liên quan mật thiết với tâm citta đang sinh và được quy định bởi sự hiện diện của nó, các tâm sở ấy. Một thuật ngữ khác, rupa, có nghĩa là sắc hay phần vật chất. Triết học vi diệu pháp mô tả mọi hiện tượng trong ba phương diện này, citta, tâm, cetasika, tâm sở và rupa, sắc. Trong ba phương diện vừa kể, các tâm sở gồm thọ, tưởng và 50 tâm hành. Tổng cộng có 52 tâm sở. Một thuật ngữ khác mà tôi dùng ở đây là cetana, tư. Cetana hay tư, ý chí, là một trong 7 tâm sở biến hành liên quan chặt chẽ với các tâm, với tất cả tâm. 7 tâm sở này là xúc, phát xa, thọ, vedana, tưởng, sanya, tư, cetana, nhất hành, e, cắt gata, mạng quyền, yavita và tác ý, manasikara. Cuối cùng, tôi sẽ giải thích thêm một từ nữa, đó là kamma hay nghiệp. Kamma là gì? Như đã giải thích ở trên, kamma là hành động hay việc làm. Về cơ bản, Karma là hành động hay công việc hoặc việc làm, nhưng theo nghĩa Phật học, Karma được định nghĩa như cái mà qua đó những hành động được làm, hay cái nhờ đó các hành động được thực hiện. Hành động tự nó không gọi là Karma, nghiệp. Để hiểu rõ hơn, chúng ta thử hình dung khi làm một điều gì, trong tâm chúng ta phải khởi lên một loại tâm, và loại tâm đó được đi kèm theo bởi cái chúng ta gọi là ý chí, tư tâm sở, cetana. Và cetana hay ý chí ấy mới gọi là nghiệp. Đức Phật đã công bố một cách rành mạch, ý chí, cetana, tư là cái Như Lai gọi là nghiệp. Do có ý chí, người ta mới thực hiện những hành động bằng thân, bằng lời nói hoặc bằng tâm. Bất cứ khi làm một hành động nào, trong tâm chúng ta đều phải có một loại tâm, hoặc thiện hoặc bất thiện khởi lên, và loại tâm ấy được kèm theo bởi ý chí hay cetana. Chính cetana này là cái mà chúng ta gọi là nghiệp. Vì thế nghiệp là ý chí trong tâm chúng ta. Ý chí này có thể kết hợp với các tâm thiện hoặc bất thiện, cetana hay ý chí có mặt trong tất cả tâm. Đó là một trong bảy tâm sở biến hành liên quan mật thiết với 89 hay 121 loại tâm. Trong khi nói tới nghiệp, chúng ta chỉ muốn nói tới cetana đi kèm với các loại tâm thiện hay bất thiện mà thôi. Mọi người có lẽ đã quen với 12 mắt xích của pháp duyên khởi, nhập, thập nhị nhân duyên, mà trong đó chúng ta sẽ thấy từ sankhara thường có nghĩa là hành, ở đây hành có nghĩa là nghiệp, và chính nghiệp này tạo ra những kết quả trong đời này hoặc trong các đời tương lai. Như vậy, chúng ta có chủ duyên khởi, vô minh làm duyên cho hành, hành làm duyên cho thức, thức làm duyên cho danh sắc làm duyên cho lục nhập làm duyên cho xúc, xúc làm duyên cho thọ, thọ làm duyên cho ái, ái làm duyên cho thụ, thụ làm duyên cho hữu, tiến trình trở thành hay sanh hữu, hữu làm duyên cho sinh, và sinh làm duyên cho già và chết. Trước khi đi xa hơn, tôi muốn đề cập thêm một chút nữa về Karma. Karma, nghiệp, không phải là kết quả của hành động, mà chỉ là nhân. Mặc dù theo cách phổ thông, chúng ta thường sử dụng từ này trong nghĩa của quả, nghiệp cũng không phải là định mệnh hay sự tiền định. Mặc dù trong ý nghĩa nào đó, nó dường như thế thật, song cần hiểu rằng, nghiệp không phải là số phận hay định mệnh theo nghĩa có một đấng tạo hóa hay tác nhân bên ngoài nào bắt chúng ta phải chịu khổ hay vui trong cuộc đời này, mà nghiệp phải được xem như một yếu tố quyết định quan trọng của đời sống hiện tại cũng như tương lai của chúng ta. Thêm một điều nữa, chúng ta không nên gán cho giáo lý nghiệp báo này ý niệm về nghiệp chung. Không hề có sự hoạt động của một nghiệp chung tác động trên một nhóm người. Tuy nhiên, có thể có chuyện một nhóm người cùng làm một việc gì đó với nhau và thọ lãnh những quả của nghiệp riêng của họ cùng nhau. Trong trường hợp đó, quả nghiệp của mỗi cá nhân cũng đang hoạt động mà thôi. Quy luật của nghiệp là quy luật của nhân và quả. Quy luật này nói rõ rằng có nhân tất có quả. Không quả nào không có nhân. Chúng ta cũng có thể mô tả nghiệp như quy luật của hành động và phản ứng, có hành động tất có phản ứng của hành động, giống như định luật hấp dẫn, vận hành của nghiệp là một quy luật tự nhiên, không ai có thể can thiệp vào quy luật này, ngay cả Đức Phật trong tích truyền Phật giáo. Chúng ta biết chuyện Đức Phật đã không thể cứu được quyến thuộc của Ngài khỏi bị thảm sát như thế nào, khi nghiệp quá khứ đã chín mùi, ngay cả Đức Phật cũng không che chở cho họ khỏi bị quả báo của nghiệp họ đã tạo. Yếu tố đầu tiên của Bát Thánh Đạo là chánh kiến. Một trong những đòi hỏi cơ bản của chánh kiến là hiểu biết quy luật của nghiệp. Như vậy, có phải mọi việc đều do nghiệp cả không? Trong từ điển Phật học, Ngài Nijanatiloka có viết, theo tinh thần Phật giáo, sẽ là sai lầm hoàn toàn khi tin rằng mọi việc đều là kết quả của nghiệp quá khứ. Bất kỳ hành động có chủ ý tạo nghiệp thiện hoặc bất thiện nào đều không phải là kết quả của nghiệp quá khứ, vì chính tự thân hành động đó đã là nghiệp. Điều này có nghĩa rằng ý chí hay tư trong hiện tại không bị ảnh hưởng bởi quả của nghiệp quá khứ. Tâm có nhiều loại. Một trong số các loại tâm là tâm quả. Tâm quả là kết quả của nghiệp, nhưng các loại tâm khác không phải là quả của nghiệp. Vì thế không phải mọi việc đều do nghiệp cả. Chẳng hạn, khi chúng ta thấy một điều gì vừa ý, tâm thấy đó là do nghiệp gây ra, nhưng phản ứng của chúng ta đối với cái thấy đó hay đối tượng đó không còn do nghiệp tạo nữa. Phản ứng của chúng ta là một nghiệp mới chúng ta đang làm. Thấy một vật vừa lòng là quả của thiện nghiệp. Thấy một vật không đáng ưa là quả của bất thiện nghiệp. Nếu chúng ta thấy một bông hồng xinh đẹp, đó là quả của thiện nghiệp. Bông hồng không phải là quả của nghiệp, nó chỉ là một vật của tự nhiên. Nhưng tâm thấy bông hồng này là kết quả của thiện nghiệp. Rồi đến phản ứng của bạn. Nếu bạn có sự chấp thụ đối với bông hồng, phản ứng của bạn là bất thiện, akusala. Còn nếu phản ứng của bạn là để thấy thực chất của bông hồng, đó là thấy nó vô thường, không có một cốt lõi và chịu sự chi phối của quy luật sanh diệt. Phản ứng như vậy không bị chấp trước vào nó và đó là thiện, kusala. Phản ứng hoặc thiện hoặc bất thiện đó của bạn sẽ cho quả trong tương lai. Bất luận điều gì bạn gặp trong đời này là quả của nghiệp quá khứ, nhưng phản ứng của bạn đối với nó không còn là quả nữa, phản ứng là một nghiệp mới. Ai là người tác nghiệp, ai thọ hưởng hay cảm thọ quả của nghiệp, điều này rất khó giải thích, vì Đạo Phật không chấp nhận có một thực thể gọi là người hay chúng sinh, hoặc một Atman. Trong Pali, Atta nghĩa là từ ngà hay linh hồn bên trong con người. Tuy nhiên có thể nói rằng một người làm điều thiện sẽ gặt quả thiện trong tương lai. Cách giải thích có vẻ như mâu thuẫn khi nói rằng Đạo Phật chấp nhận cả tính đồng nhất lẫn khác biệt. Có một dòng tâm và vật chất hay danh sắc tương tục nhưng không giống hệt nhau, tồn tại trong một thời gian lâu dài, trong từng khoảnh khắc. Sát na, danh và sắc sanh lên và diệt mất. Vì thế, phải nói là có một cái gì đó giống như tương tục, nhưng cái đó không giống hệt như cái đã hiện hữu trước. Không có gì từ sát na này được đem sang sát na kế. Như vậy, trong phân tích cùng tột, không có người tác nghiệp và cũng không có người cảm thọ quả. Vì ngoài nghiệp không có người tác nghiệp, và ngoài sự xuất hiện của quả không có người cảm thọ quả, ngoài hành động ra chẳng có ai để chúng ta gọi là một tác nhân của hành động cả. Theo ngôn ngữ quy ước, tất nhiên chúng ta phải nói rằng chúng sinh thọ quả của thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp, nhưng từ chúng sinh chỉ là một cách dùng đã được mọi người sử dụng cho tiện mà thôi. Gì là những kết quả của nghiệp? Chỉ có hai điều được xem là quả của nghiệp, một là tâm citta và các tâm sở cetasika, hai là sắc rupa. Các loại tâm quả và tâm sở đi kèm với chúng là những kết quả của nghiệp, một số sắc chứ không phải là tất cả, trong thân chúng ta cũng do nghiệp tạo ra. Như vậy, khi nói quả của nghiệp, chúng ta muốn nói đến điều này, sắc do nghiệp sanh. Một bông hồng không phải là quả của nghiệp, nó đơn giản có mặt do những nguyên nhân tự nhiên, nhưng thấy bông hồng hay cảm nghiệm bông hồng, tâm thấy qua đó, bạn thấy bông hồng là do nghiệp tạo và con mắt, hay đúng hơn thần kinh nhãn qua đó bạn thấy bông hồng cũng là kết quả của nghiệp. Tuy nhiên, phản ứng của bạn đối với bông hồng không còn là quả của nghiệp nữa mà là nghiệp mới. Theo cách này có thể hiểu rằng, trong lúc thọ quả của nghiệp, chúng ta cũng tạo ra nghiệp mới, và nghiệp mới này sau đó sẽ lại cho quả. Cứ như vậy, nhân và quả mãi diễn tiến và diễn tiến không ngừng. Quy luật của nghiệp công bố rằng, các chúng sinh sẽ gặt hái những gì họ đáng gặt hái. Đó là một quy luật công bằng, không phải do một đấng nào hay một năng lực siêu nhiên nào điều khiển. tôi xin chấm dứt bài giảng này với một minh họa về tiến trình tâm và vị trí của nghiệp. Trong đó, đây là tỷ dụ trái xoài thường được dùng trong vi diệu pháp để minh họa cách vận hành của tâm từ trạng thái hữu phần, thụ động sang trạng thái tâm tích cực và tạo tác nghiệp thiện hoặc bất thiện. Ở đây tôi sẽ đánh số mỗi sát na trong tiến trình. Một người kia trùm kín đầu ngủ dưới gốc cây xoài. Không, khi ấy một trái xoài chín đứt cuốn rơi xuống đất, sượt qua tay người đó. 1, 2, 3, bị tiếng động đánh thức. 4, anh ta mở mắt ra và nhìn. 5, quơ tay lấy trái xoài. 6, mắng mó mân mê nó. 7, ngửi nó. 8, ăn nó với sự thích thú. 9 đến 15, và nuốt. 16, 17, rồi anh ta lại ngủ tiếp. Không, khi một đối tượng được giới thiệu qua một trong năm cửa giác quan, năm căn môn, như trong trường hợp của ví dụ trái xoài này, sẽ có 17 sát na tâm diễn tiến theo tuần tự. Chúng ta có dòng hữu phần Pawanga 0, 1, 2, 3, một loại tâm trôi chảy ngầm hay không hoạt động, và một chuỗi các loại tâm sau: ngũ môn hướng tâm, 4, nhãn thức, 5, tiếp thọ, 6, suy đạt, 7, xác định, 8, tốc hành tâm, 9 đến 15, đồng sở nguyên, 16, 17, và rồi Pawanga trở lại. Không, trong chuỗi tâm này, những sát na tạo nghiệp là 7 tốc hành tâm, gọi theo Pali là Yavana. Trong những sát na tốc hành này, con người kinh nghiệm trọn vẹn đối tượng, và cũng chính ở những sát na này mà người ta sẽ tạo tác nghiệp. Sát na đầu tiên của 7 tốc hành tâm, người ta có loại nghiệp mà nếu hoàn cảnh thuận tiện sẽ cho quả trong kiếp hiện tại. Sát na tốc hành tâm thứ 7 cũng là sát na cuối cùng, người ta có loại nghiệp sẽ cho quả trong những kiếp sống sau kế tiếp, tức là kiếp thứ 3 trở đi, nếu tính kiếp hiện tại là thứ nhất. Nếu sát na tốc hành đầu tiên không cho quả trong kiếp này, nó trở thành vô hiệu lực. Nếu sát na thứ 7 không cho quả trong kiếp kế, nó cũng trở thành vô hiệu lực. Nhưng năm sát na giữa thứ nhất và thứ 7 có thể cho quả bất cứ lúc nào cho tới khi người ta đắc A-la-hán và viên tịch. Do đó, 7 sát na tốc hành Yavana được xem là những sát na quan trọng nhất trong tiến trình tâm của Abhidhamma. Vì trong những sát na đó, chúng ta phản ứng lại với đối tượng như thế nào, hoặc thiện hoặc bất thiện, chúng ta sẽ gặt quả báo y như vậy.